Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Claudio Gentili, Giám đốc Nguyệt San xã hội của Hiệp hội Toniolo về thái độ độc tài dẹp bỏ mọi khác biệt nam nữ. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về đức tin đơn sơ của cậu bé 7 tuổi trong thời giáo hội công giáo bị bách hại dữ dội tại Mexico. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về hãy sống vì nhau. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, trưa hôm qua mùng 9 tháng 7, Đức Hồng Y George Pell, Tổng trưởng Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế đã mở cuộc họp báo để giới thiệu khuôn khổ mới về kinh tế của Tòa Thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh còn có ông Joseph Sara, Phó Điều hợp viên Hội đồng Kinh tế, và hai quan chức khác là ông Ernst von Freiberg, người Đức, Chủ tịch mãn nhiệm của Viện Giáo vụ, và ông Jean-Baptiste de Francy, tân Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Đức Hồng Y Pell đã trình bày tự sắc mới của Đức Thánh Cha quyết định chuyển phân bộ thường vụ của tổ chức APSA quản trị tài sản của Tòa Thánh sang văn phòng kinh tế của Tòa Thánh do Đức Hồng Y điều khiển. Phân bộ này có nhiệm vụ quản trị tài sản, cung cấp lương bổng và các dịch vụ khác cho các cơ quan Tòa Thánh. Vấn đề tiền hưu bổng của các nhân viên của Tòa Thánh hoàn toàn được bảo đảm. Một ủy ban được thành lập để trong vòng 12 tháng tới đây đề ra kế hoạch cải tổ các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, tiết kiệm được ngân sách, đồng thời vẫn duy trì hiệu năng và đáp ứng các nhu cầu mới. Về Ngân hàng Vatican hay Viện Giáo vụ, trong vòng 3 năm tới đây, quy chế của viện này sẽ được duyệt lại để củng cố nền tảng kinh doanh của viện này, dần dần chuyển tài sản của viện này cho một cơ quan tân lập để quản lý, cung cấp tư vấn và các dịch vụ trả tiền cho giáo sĩ, các dòng tu và giáo phận, cũng như các nhân viên Vatican. Hiện nay Viện Giáo vụ đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp từ từ.
Vatican, trong năm 2013, ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 24 triệu 500 ngàn euro, trong khi ngân sách năm 2012 trước đó dư được 2 triệu 100 ngàn euro. Theo thông cáo do Sở Kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm 8 tháng 7 vừa qua, phần lớn số chi của Tòa Thánh gồm 125 triệu euro là để trả lương cho 2.886 người tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Trong số ngân khoản thiếu hụt có 14 triệu euro là do sự suy giảm giá trị đầu tư của Vatican về vàng. Trong năm ngoái, giá vàng sụt hơn 29% so với năm 2012 trước đó. Ngoài ra, có sự chi phí cho việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi tháng 2 năm ngoái, rồi mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng và lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Hồi năm 2005, các chi phí cho lễ an táng Đức Gioan Phaolô II rồi bầu Giáo Hoàng mới và khai mạc sứ vụ của Ngài là 8 triệu 900 ngàn Mỹ Kim. Tuy nhiên, ngân sách năm ngoái của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican dư được hơn 33 triệu euro, tức là tăng khoảng 10 triệu so với năm 2012 trước đó. Tính đến ngày cuối năm ngoái, Phủ Thống đốc có 1.951 nhân viên. Bù qua, bù lại cho hai ngân sách thì Vatican dư được 8 triệu rưỡi euro trong năm 2013. Số tiền Giáo hội Hoàn Vũ đóng góp cho Tòa Thánh, chiếu theo khoản giáo luật số 1271, hầu như không thay đổi, tức là 22 triệu 400 ngàn euro, tức là tăng thêm 100 ngàn so với năm 2012. Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, đóng góp cho Tòa Thánh 50 triệu euro trong tài khoá năm ngoái. Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã phê chuẩn kết toán ngân sách trên đây và mời gọi Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế tiếp tục thích ứng các nguyên tắc kế toán của Vatican với các tiêu chuẩn quốc tế.
Amman, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Candé, mô tả tình trạng tại đất nước Iraq của Ngài có lẽ là thời kỳ đen tối và khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco cũng tái kêu gọi trả tự do cho hai nữ tu và ba cô nhi bị bắt cóc ngày 28 tháng 6 vừa qua tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Đức Thượng Phụ cho biết Ngài không rõ các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria và những người bị bắt cóc đang bị giam giữ ở đâu, mặc dù có nhiều phía hứa sẽ giúp đỡ. Ngài cũng xác nhận rằng thành phố Mosul hầu như không còn tín hữu Kitô nữa và chỉ còn lại khoảng 200 Kitô hữu. Các nhà thờ đóng cửa và không còn thánh lễ Chúa Nhật. Dân quân Hồi giáo gọi tắt là ISIS đã chiếm nhà thờ chính tòa của Công giáo Candé và chính thống Syria ở Mosul. Họ tháo gỡ thánh giá ở mặt tiền thánh đường và thay bằng lá cờ đen của quốc gia Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Sacco ví tình trạng giáo hội tại đất nước Ngài như sự tích trong phúc âm, Chúa Giêsu ngủ trên thuyền trong khi bão tố vùi dập và các môn đệ kinh hãi. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để những người bị bắt cóc được trở về bình an và cho tương lai của mọi Kitô hữu ở Iraq.
Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa kêu gọi chấm dứt những ngôn ngữ sách động nuôi dưỡng oán thù, đồng thời thay đổi thái độ để phá vỡ cái vòng bạo lực. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua mùng 9 tháng 7 tại Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh địa khẳng định rằng niềm hy vọng của chúng ta chấm dứt cái vòng bạo lực bị rúng động vì ngôn ngữ vô trách nhiệm, cổ võ, trừng phạt tập thể và oán thù, nuôi dưỡng bạo lực và bóp nghẹt mọi con đường khác vừa mới manh nha. Nhiều giới lãnh đạo không muốn thực sự dấn thân vào tiến trình đối thoại và chỉ đổ dầu vào lửa. Ủy ban Công lý và Hòa bình tố giác nhiều người trong giới lãnh đạo Israel tiếp tục kêu gọi báo thù vụ ba học sinh Israel bị giết và cổ võ độc quyền của một nhóm người chiếm đóng và thiết lập các khu định cư trên đất đai chiếm đoạt của người Palestine. Cả phía Palestine cũng có ngôn ngữ bạo lực kêu gọi báo thù được nuôi dưỡng bằng những thái độ và lời nói của những người tuyệt vọng, không còn tin tưởng gì nơi việc giải quyết xung đột bằng đường lối đối thoại.
Ủy ban khẳng định rằng chúng ta phải nhìn nhận việc bắt cóc và sát hại ba thanh niên Israel và việc giết chết một thanh niên Palestine là kết quả của bất công và oán ghét mà sự chiếm đóng nuôi dưỡng trong tâm hồn những người có xu hướng về những hành vi như thế. Dùng cái chết của ba người trẻ Israel để trừng phạt tập thể nhân dân Palestine và khát vọng được giải thoát chính là một sự khai thác thảm trạng và cổ võ bạo lực và oán thù nhiều hơn nữa. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh địa xác quyết việc kháng chiến chống sự chiếm đóng không thể bị đồng hóa với khủng bố. Kháng chiến như thế là một quyền hợp pháp và khủng bố là thành phần của vấn đề. Sau cùng, Ủy ban khẳng định rằng phá vỡ các vòng bạo lực, thay đổi toàn bộ thái độ tiêu cực chính là nghĩa vụ của tất cả mọi người, Israel cũng như Palestine.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 7, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa. Đức Thánh Cha đã cho phép công bố các sắc lệnh này trong buổi tiếp kiến hôm mùng 8 tháng 7 trước đó, dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong số 7 sắc lệnh vừa nói, có một sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của một giáo dân là ông Marcello Candia, người Italia, nguyên là một chủ hãng hóa học, đã bán các xưởng máy của ông, lấy tiền sang Brazil làm việc truyền giáo, cộng tác với các thừa sai thuộc Hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME. Ông sinh tại Portici, Italia năm 1916 và qua đời tại Milano năm 1983, thọ 67 tuổi. 6 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức của 1 giám mục, 2 linh mục và 3 nữ tu, trong đó có 2 chị người Italia và 1 chị người Pháp.
New Delhi, đại học đầu tiên của dòng tên ở Ấn Độ đã được khánh thành tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Đại học Xavier đã được Thủ tướng tiểu bang là ông Naveen Patnaik khánh thành hôm 7 tháng 7 vừa qua. Ông nói rằng đại học mới muốn là một trung tâm, trong đó có những thành tích rất cao về nghiên cứu và những giá trị tốt về luân lý đạo đức. Ông cũng cảm ơn dòng tên ở bang Odisha vì đã đóng góp vào ngành giáo dục tại Ấn Độ và trên thế giới. Dự luật thành lập Đại học Xavier Odisha đã được Nghị viện bang này thông qua ngày 5 tháng 4 năm ngoái và được Thống đốc tiểu bang phê chuẩn ngày 9 tháng 5 sau đó. Đại học mới là một đại học tư lập và cũng là đại học đầu tiên về kỹ thuật số tại Ấn Độ. Đại học công giáo đầu tiên ở bang Odisha và là đại học công giáo thứ tư tại Ấn. Dự án thành lập đại học này được đề ra cách đây 4 năm và được ngân khoản đầu tư gần 5 triệu euro. Hiện nay đại học có thể đón tiếp 500 sinh viên và 400 giáo sư. 50% chỗ được dành cho các sinh viên thuộc bang Odisha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn ông Claudio Gentili, giám đốc Nguyệt San xã hội của Hiệp hội Toniolo về thái độ độc tài dẹp bỏ mọi khác biệt nam nữ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi hạ tuần tháng 3 năm nay, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia đã nhóm phiên họp mùa xuân tại Roma. Trong diễn văn khai mạc phiên họp, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã định nghĩa ý thức hệ về giống như là một chế độ độc tài muốn san bằng các khác biệt, và biến mọi sự thành luật tới độ coi căn tính người của người nam và người nữ như là các điều thuần túy trừu tượng. Đức Hồng Y đã khích lệ các bậc cha mẹ đừng để mình bị hù dọa bằng cách minh nhiên nguy cơ các trường học biến thành các trại cải tạo và nhồi sọ. Đức Hồng Y cố ý ám chỉ 3 tập sách nhỏ, giáo dục sự khác biệt, phổ biến trong các cơ cấu giáo dục tại Italia, nhằm biện minh cho chủ trương lệch lạc, xóa bỏ sự khác biệt phái tính và loại bỏ các từ cha, mẹ. Thật thế, từ vài thập niên qua, càng ngày người ta càng chứng kiến các cung cách suy tư và hành xử lệch lạc của nhiều tầng lớp xã hội Tây Âu, nhất là nhiều giới chức chính trị, văn hóa, xã hội. Cách đây 20 năm, khi soạn thảo hiến pháp cho Liên hiệp Âu Châu, các giới chức chính trị duy đời cực đoan đã nhắm mắt loại bỏ sự thật hiển nhiên nguồn gốc Kitô của nền văn hóa và văn minh Tây Âu. Nhưng khi khước từ căn cội Kitô của mình như thế, là người ta phản bội lịch sử và làm sai lạc mọi sự. Có lẽ đây là một trong các lý do khiến cho nỗ lực thống nhất Âu Châu không thành công như nhiều người mong mỏi. Tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng cho tới nay, Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa thoát ra khỏi các hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, khiến cho nạn thất nghiệp gia tăng một cách đáng lo ngại, đã có lúc làm lung lay đồng euro và khiến cho phong trào chống Liên hiệp gia tăng. Việc chối bỏ căn cội Kitô khiến cho nhiều giới chức chính trị duy đời cực đoan phê bình chỉ trích, vu khống Kitô giáo, bôi nhọ hàng lãnh đạo giáo hội và bắt buộc các vị phải im lặng, không được lên tiếng liên quan tới các vấn đề xã hội và luân lý đạo đức.
Thật ra, trong các thập niên qua, các chính quyền Tây Âu đã không chỉ theo nhau đưa ra các luật cho phép phá thai, trợ tử, ly dị, hôn nhân đồng phái, mà còn đi tới các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, loại trừ khỏi sách giáo khoa các từ cha, mẹ và thay vào đó bằng các từ mơ hồ không diễn tả phái tính như người sinh ra thứ nhất, người sinh ra thứ hai, như trường hợp Italia là quốc gia có đa số dân theo công giáo. Thế rồi, cũng tại Italia, nhân danh tự do tín ngưỡng, một vài phụ huynh còn kiện nhà trường vì treo thánh giá trong lớp học xúc phạm đến tự do của con cái họ không theo tôn giáo nào, hay vì nó là tín hữu hồi. Vậy mà quan tòa tỉnh Aquila phán quyết là đúng và bắt nhà trường phải tháo gỡ thánh giá khỏi lớp học. Cũng liên quan tới sự hiện diện của vài học sinh hồi, để không xúc phạm tới niềm tin của vài học sinh, người ta ra lệnh không được dạy học sinh hát các thánh ca Giáng sinh. tệ hơn nữa là chính một cha xứ một vùng Nam Italia đã ra lệnh như thế cho các thầy cô. Đó là chưa nói tới chuyện một chiêu đãi viên hàng không Anh quốc bị mất việc vì không tuân lệnh ban giám đốc cấm đeo ảnh tượng đạo và vẫn tiếp tục đeo thánh giá. Rồi cũng bên Anh quốc, từ nhiều thập niên qua, chính quyền đã khuyến cáo các nhân viên không nên làm hang đá, trưng bày tượng ảnh Giáng sinh để không xúc phạm đến niềm tin của những người không Kitô, ở đây là thiểu số người Hồi. Nhân danh quyền tự do tôn giáo của vài cá nhân hay một thiểu số, người ta hủy bỏ quyền tự do tôn giáo của cả một tập thể, của toàn xã hội và của cả một dân tộc. Và các giới chức chính trị duy đời cực đoan Tây Âu có đầu óc lệch lạc, bệnh hoạn vẫn coi đó là điều đúng đắn, phải lẽ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Claudio Gentili, giám đốc Nguyệt San xã hội của tổ chức Toniolo, và cùng tác giả với bà Laura, vợ ông, cuốn sách tựa đề Che mờ sự khác biệt, đề cập tới vấn đề xóa bỏ khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Thưa ông Gentili, tại sao ông lại đặt tựa đề cho cuốn sách là Che mờ các khác biệt ạ?
Không phải vô tình mà chúng tôi đặt tựa cho cuốn sách là Che mờ sự khác biệt. Nhật thực là một thời gian tối tăm. Sự khác biệt giữa nam nữ ở đây không phải chỉ là một kinh nghiệm tôn giáo mà sách Sáng Thế nói tới. Thiên Chúa tạo dựng nên loài người có nam có nữ. Nhưng nó cũng có chiều kích bản chất của con người nữa, và nó là một thực tại. Chúng ta đang ở trong một thực tại bị ngôn ngữ xóa bỏ. Trong các lý thuyết thời hậu tân tiến, người ta xây dựng và tháo gỡ. Tư tưởng về người nam và người nữ bị coi như là cái gì tiêu cực vì các lý do nghiêm chỉnh. Tôi trông thấy trong phong trào giống một cái gì rất tương tự với phong trào Marxist. Chủ thuyết Marxist cũng nảy sinh từ tư tưởng vượt thắng sự kiện con người khai thác bóc lột con người. Và chủ thuyết Marxist đã làm gì? Nó đã bắt mạch đúng nhưng đưa ra liệu pháp sai hoàn toàn. Đó là để loại bỏ tệ nạn người khai thác bóc lột người, chủ thuyết Marxist xóa bỏ quyền tự do của con người. Ngày nay chúng ta ở trên cùng một mức độ, cần phải hiểu rõ ràng giống. Giống nảy sinh để tránh chủ trương bài con người. Giống là một ý thức hệ nảy sinh với tư tưởng mạnh mẽ của công bằng giữa một người nam và một người nữ. Để tránh cái ưu thế của người nam, người ta san bằng tất cả, người ta phê chuẩn cái sai trái như luật lệ. Như thế cần phải rất chú ý để phản ứng một cách thông minh với một chút châm biếm. Chẳng hạn tôi xin gợi ý cho các cha mẹ là khi thấy trong các sách giáo khoa của con cái mình có viết người sinh ra thứ nhất, người sinh ra thứ hai, thì xóa bỏ chúng đi và điền vào đó cha và mẹ. Đức Hồng Y Bagnasco có lý, đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng cần phải phản ứng theo kiểu của Đức Thánh Cha Francisco với một nụ cười và với tư tưởng là sự thật không được khẳng định với cái chùy, nhưng với khả năng nhìn vào trái tim con người và làm cho nó khám phá ra rằng sự khác biệt tính dục là người nam hay là người nữ là một tin vui lớn cần loan báo cho các trẻ em.
Ông có lo âu trước sự kiện, trong các trường học tại Italia, người ta không hỏi ý kiến hay phép của cha mẹ khi người ta tìm cách giáo dục trở lại thanh thiếu niên cho một xã hội khước từ các khác biệt không? Đây là từ luôn luôn được Đức Hồng Y Bagnasco dùng, có đúng thế không ạ?
Mỗi một ý thức hệ là lương tâm sai lầm. Chúng ta đang ở trong cái say sưa ý thức hệ này, và hơn là một lương tâm sai lầm, ý thức hệ là một loại lồng bắt buộc chúng ta suy nghĩ nó theo cùng một cách. Vì vậy, điều quan trọng là hiểu rằng các cha mẹ có quyền can thiệp vào việc giáo dục con cái họ, và các cha mẹ có ý muốn và khả năng không để cho các ý thức hệ này được nhồi nhét và khắc ghi vào đầu óc của con cái họ, vì chúng không tôn trọng sự tự do của con người.
Xin tiếp tục trích lời của Đức Hồng Y Bagnasco, là người đã nói rằng các chế độ độc tài trở lại bên Tây Phương. Việc khước từ sự khác biệt phái tính bao gồm cái gì, và tại sao ông lại nói rằng đây là một tình trạng khẩn cấp xã hội trước khi gán cho nó lĩnh vực tôn giáo?
Chúng ta phải giúp con cái chúng ta được dẫn nhập vào trong thực tại. Giáo dục là dẫn đưa vào thực tại. Ý thức hệ là việc trốn chạy thực tại. Tôi tin rằng các trẻ em nam nữ, với trực giác của các em và khả năng của các bậc cha mẹ gần gũi các em, sẽ khám phá ra vẻ đẹp của sự khác biệt phái tính và đề phòng các hạn hẹp của sự che mờ các khác biệt này. Mà cũng như mọi sự che mờ khác, nó có lúc khởi đầu và cũng có lúc kết thúc trong thời gian ngắn. Tôi lạc quan nghĩ như thế.
Đứng trước sự che mờ này trong xã hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia khích lệ mọi người phải có một phản ứng mạnh mẽ, khước từ và lo lắng. Ông có tin rằng có sự nhận thức này trên bình diện xã hội hiện nay hay không?
Tôi tin rằng xã hội chưa có nhận thức này, và để tạo ra nó, cần phải có các kinh nghiệm gây sốc. Khi có các kinh nghiệm gây sốc thì người ta sẽ phản ứng, nhưng phản ứng tốt nhất là tự chuẩn bị mình. Đã đến lúc các tín hữu Công giáo bắt đầu học hiểu trở lại, bởi vì thuyết về giống nảy sinh trong các đại học, nảy sinh trong các diễn đàn triết gia, nảy sinh trong các hội kín, và không thể chỉ trả lời bằng cách la to lên rằng, quẳng cho chó sói, quẳng nó cho chó sói. Cần phải trả lời với sự tinh tế văn hóa bằng cách tiếp nhận các khía cạnh tích cực của ý thức hệ này, như chống lại việc bài xích con người, đòi hỏi giảm bớt sự kỳ thị đối với phụ nữ, thăng tiến sự thoát ly của nữ giới, và bằng cách nhận ra các khía cạnh tiêu cực sai lạc của nó là chính thức công nhận như là luật điều sai trái, đưa ra câu trả lời sai cho một đòi hỏi công bằng đúng.
Và ông và phu nhân đã viết cuốn sách Sự Che Mờ Khác Biệt chính là để nhắm mục đích đưa ra lộ trình đào tạo này, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Chúng tôi viết ra cuốn sách này chính là để giúp vạch ra một lộ trình đào tạo con người hiểu biết các vấn đề này một cách đúng đắn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Claudio Gentili, Giám đốc Nguyệt San Xã hội của Hiệp hội Toniolo về thái độ độc tài dẹp bỏ mọi khác biệt nam-nữ. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương đức tin đơn sơ của cậu bé 7 tuổi trong thời Giáo hội Công giáo bị bách hại dữ dội tại Mexico.
Câu chuyện xảy ra vào thời ông Plutarco Elias Calles, nhà độc tài khát máu làm tổng thống nước Mexico. Ông bách hại dữ dội Kitô giáo, đặc biệt là Giáo hội Công giáo. Chính trong thời điểm khốn khổ này mà các tín hữu Công giáo Mexico đã can đảm lấy chính mạng sống mình làm chứng cho lòng trung tín với Đức Chúa Giêsu Kitô, giống như các tín hữu Kitô tiên khởi của thời Giáo hội sơ khai. Một hôm, các binh lính bất ngờ đột nhập vào một căn nhà nơi một gia đình Công giáo đang tụ họp để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Các binh sĩ tàn bạo thẳng tay giết chết mọi người không trừ ai, từ cha mẹ đến con cái. Thế nhưng không ai nhận ra là trong cơn hỗn loạn, đã có một cậu bé nhanh chân lẻn ra ngoài trốn thoát. Cậu bé mới khoảng 7 tuổi và vô cùng hoảng sợ. Cậu đâm đầu chạy thẳng đến nơi mà mẹ cậu vẫn mang cậu đến đó vào mỗi chủ nhật để lén lút tham dự thánh lễ. Đó là một căn phòng nhỏ bên trên phủ rơm và đi vào thẳng cánh cửa sập. Cậu bé nhớ lại lời mẹ thường nói đi nói lại với mình rằng, bé cưng của mẹ, con hãy nhớ rằng Đức Mẹ Diệu Hiền của Đức Chúa Giêsu cũng là mẹ thật của chúng ta và yêu thương chúng ta vô ngần. Con sẽ luôn luôn gặp Đức Mẹ ở gần cánh cửa nhà tạm, nơi Đức Chúa Giêsu thánh thể ẩn mình. Khi có bất cứ điều gì, con hãy thân thưa cùng với Đức Mẹ. Thế là cậu bé bắt đầu nhìn quanh nhìn quất, từ bên phải sang bên trái để xem Đức Mẹ của Đức Chúa Giêsu có đó hay không. Nhưng cậu bé không trông thấy ai hết. Cậu bé thầm nghĩ, không có Đức Mẹ. Vậy mà má nói là Đức Mẹ luôn có mặt ở đó. Hay là Đức Mẹ cũng vào nhà tạm với Đức Chúa Giêsu rồi? Mình sẽ gõ cửa thử xem. Cậu bé đưa tay gõ cửa nhà tạm, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu bé liền khóc vì cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Bỗng chốc, từ trong luồng ánh sáng thiên quốc, cậu bé trông thấy một bà tuyệt đẹp. Bà cất tiếng êm ái nói với cậu bé. Con có muốn đến với bà không? Bà mang con đến với má con, với ba con và các anh chị của con. Gương mặt cậu bé bừng sáng và cậu chạy thẳng, gieo vào vòng tay của bà đẹp. Cũng chính vào lúc đó, bọn lính hung dữ ập vào căn phòng nhỏ và trông thấy cậu bé nằm dài dưới đất với đôi tay chắp trước ngực. Họ la hét ra lệnh cho cậu bé phải đứng lên, nhưng cậu bé không trả lời, vẫn nằm im bất động. Họ tưởng cậu bé đang ngủ nên tàn bạo hất vào người cậu bé, vẫn không có phản ứng. Thì ra cậu bé đang ngủ giấc ngủ thần tiên vĩnh cửu, bởi vì Đức Mẹ Maria đã đưa cậu bé về trời. Câu chuyện thứ hai mang một nét đẹp khác liên quan đến Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Đức ông bí thư Clovis Francesco Carbonvilla, nay là hồng y cao niên nhất, kể lại rằng Đức Thánh Cha Gioan 23 có thói quen xưng tội mỗi chiều thứ sáu. Trong dịp này, ngài luôn luôn xưng tội một trong những tội lớn nhất. Ngày xưa còn bé đã hái trộm trái từ cây của nhà hàng xóm. Rồi chính Đức Thánh Cha Gioan 23 cũng viết trong nhật ký như sau: việc xưng tội nên được chuẩn bị kỹ lưỡng. Được xưng tội hàng tuần vào thứ sáu hoặc ngày thứ bảy là một nền tảng vững chắc cho hành trình tiến về đường trọn lành. Nó cũng giúp có một cái nhìn thanh thản và khuyến khích có thói quen tốt lành, chuẩn bị sẵn sàng chết vào bất cứ giờ nào và lúc nào trong ngày. Đây chính là niềm thanh thản của tôi, và cũng chính điều này khiến tôi sẵn sàng ra đi trình diện trước tòa Chúa vào bất cứ khi nào Ngài ra hiệu cho tôi. Theo tôi thì hình như đây là dấu hiệu tin cẩn và yêu thương mà Đức Chúa Giêsu dành cho tôi, để tôi được tuyển chọn làm đại diện của Người dưới đất. Đó là điểm tột cùng lòng thương xót của Người. Vì thế, tôi giữ mình trong tư thế tiến bước về với Người, y như thể Người đang chờ đợi ôm chặt tôi trong vòng tay Người. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được vị trí tội lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trong Người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xạo trá. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo, dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không hề lảo đảo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Hãy Sống Vì Nhau.
Các bạn trẻ thân mến, sau ngày Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ trở nên vô cùng mạnh mẽ trong đức tin và giảng dĩ đứng trước cả ngàn người rao giảng về sự phục sinh của Thầy Giêsu Chí Thánh. Lời rao giảng hùng hồn của các ông cùng những dấu lạ kèm theo khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Họ đã xin được chịu phép rửa theo lời khuyên nhủ của các ông. Từ nhóm nhỏ 12, số lượng người tin vào Đức Giêsu gia tăng, hình thành nên một cộng đoàn những người tin. Họ quy tụ lại với nhau, nghe giảng dạy, rồi sau đó chia sẻ cho nhau những miếng bánh ít ỏi mà họ có. Giáo hội thời sơ khai tuy mỏng manh về con số, nhưng mạnh mẽ về tình yêu và sự sẻ chia. Họ sống một đời sống vì nhau. Những ai có của cải thì hiến tặng chúng cho các tông đồ để các tông đồ có thể giúp đỡ những người khác. Chẳng ai giữ gì làm của riêng nhưng san sẻ cho tất cả. Một cuộc sống tuy nghèo nhưng ấm áp, có lời Chúa và Thánh Thể quy tụ họ lại với nhau. Không ai bị bỏ rơi. Những người già, người trẻ, các bệnh nhân đều được đón nhận với tình yêu thương hiệp nhất. Giáo hội khi ấy mang hình ảnh tựa như thiên đàng. Con người sống vì nhau, đấy là ước mong của Giê-xu từ bao nhiêu năm trước. Có một sự phân mảnh rất lớn trong xã hội thời Ngài. Chỉ những người đàn ông lành lặn, khỏe mạnh mới được xem là con người. Ai có học thức, tiền của thì tìm được một vị thế cao hơn. Người nghèo, bệnh nhân, trẻ em, người già, phụ nữ, hay tất cả những ai yếu thế đều bị gạt ra bên lề cuộc sống. Người giàu vẫn cứ giàu và ở trong thế giới của người giàu. Người nghèo thì muôn đời làm bạn với cái nghèo, không bao giờ được giải thoát. Chính những nghi kỵ và phân biệt đã đẩy con người đến chỗ xa cách nhau hơn. Khi chữa lành cho người bệnh phong, Ngài không chỉ giúp họ được khỏi cảnh bệnh tật, nhưng còn đưa họ hòa nhập vào trong xã hội con người. Ngài đụng chạm đến phụ nữ, trẻ em và những người tội lỗi là để cho họ thấy họ vẫn có phẩm giá con người và có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim của Chúa. Nhiều lần Đức Giê-xu đã dạy mọi người phải biết sẻ chia, cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, chia áo cho người không có. Ngài còn mạnh mẽ khẳng định rằng đón tiếp những người nghèo hèn này là đón tiếp chính Chúa, rằng ai cho một em bé ly nước lã thì cũng không mất phần thưởng trên trời. Song song với việc rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu là hàng loạt những nỗ lực đưa con người lại với nhau. Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách mà tội lỗi đã gây ra cho con người. Hình ảnh mà Giê-xu mong muốn về giáo hội mà Ngài gầy dựng nên trên nền tảng Phê-rô chắc chắn là hình ảnh thấm đượm tình người, yêu thương và hiệp nhất. Các bạn trẻ thân mến, ai trong chúng ta cũng mong ước thế giới, đất nước và xã hội nơi mình đang sống được tốt đẹp hơn. Chúng ta vui khi đến những nơi nào mà phẩm giá của chúng ta được tôn trọng. Cảnh thái bình, nơi không còn chiến tranh, không có loạn lạc, không có chết chóc, không có tiếng đạn tiếng bom, luôn là niềm mơ ước của hết thảy mọi người. Bước vào môi trường nào mà ta thấy có tiếng cười rộn rã vang lên, ta đều cảm thấy bình an hơn, thoải mái hơn. Ước mơ là thế, nhưng có mấy khi ước mơ ấy hiện hữu bên ngoài. Cả trong giáo hội mà chúng ta đang sống cũng vậy. Cứ ngỡ rằng đó là thiên đường, nơi hồng ân Thiên Chúa thông chuyển xuống cho chúng ta. Nhưng vẫn còn đó những ganh đua tranh giành quyền lực, những lọc lừa, nói xấu, muốn gây ảnh hưởng lên nhau, hưởng thụ và bù trừ. Dường như sức mạnh của tội lỗi quá lớn và sức lan tỏa của nó đã len lỏi vào trong những ngóc ngách tưởng chừng là thánh thiện nhất. Chúng ta hãy một lần nữa chiêm ngắm lại bối cảnh giáo hội ngày xưa và mơ ước cũng như những nỗ lực của Giê-xu. Ta hãy tự hỏi mình xem, bấy lâu nay ta đã đóng góp được điều gì cho giáo hội và xã hội? Đừng chờ đến khi ta thụ hưởng rồi mới trao ban. Chính chúng ta phải là người đóng vai trò tiên phong trong công cuộc biến đổi môi trường nơi mình đang sống. Vẫn còn đấy chung quanh chúng ta biết bao người già đang cô đơn nơi viện dưỡng lão, ngày ngày chỉ biết vọng tầm nhìn về một hướng xa vô định nào đấy, mong ngóng người thân đến thăm để chuyện trò an ủi. Vẫn còn đấy bao trẻ em ngây thơ thiếu tình thương nơi trại cô nhi. Các em chỉ cần một ai đó nói cho các em biết rằng các em không lạc lõng giữa đời, rằng các em vẫn được yêu thương và đón nhận như bao trẻ em khác. Ta vui hơn với những đam mê của ta, những quán cà phê hay quán bar sập sình điệu nhạc. Ta có thể vung tiền vào những trò trụy lạc, nhưng không màng đưa mắt nhìn đến những người đang túng thiếu. Thế giới sao có thể hiệp nhất được khi con người sống mà không hề biết nghĩ đến nhau? Thế giới sao có thể trở nên tươi đẹp được khi không ai dám hy sinh, bỏ sức ra trồng những cây xanh của tình người, của bác ái? Thế giới của chúng ta, giáo hội của chúng ta, đất nước của chúng ta, môi trường làm việc và sinh sống của chúng ta có trở nên thiên đàng hay không? Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào chúng ta. Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu con én nào cũng nghĩ như thế thì sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân. Một tác giả khuyết danh nào đấy đã từng nói như thế.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican. Trưa hôm qua, Đức Hồng Y George Pell, Tổng trưởng Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu khuôn khổ mới về kinh tế của Tòa Thánh. Amman, Đức Thượng phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, mô tả tình trạng tại đất nước Iraq của ngài có lẽ là thời kỳ đen tối và khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội. Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chấm dứt những ngôn ngữ sách động, nuôi dưỡng oán thù, đồng thời thay đổi thái độ để phá vỡ cái vòng bạo lực. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.